chư thiên trào kính. Mẹ đã thưa với Ngài những gì?
Đây, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ Của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ Nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 30 tháng 9 năm 2012 và cũng là chương trình lần thứ 568 của Giờ Của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Câu chuyện ước mơ. Câu chuyện Chuyện một xóm đạo. Phần chia sẻ của linh mục Nguyễn Văn Việt về đau khổ, thông báo, lời cầu nguyện và kết thúc phát thanh. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Ước mơ và qua phần trình bày của Minh Yến và Kim Hà. Một ngày nọ, một gia đình quý tộc giàu có nước Anh đã đưa con về miền quê nghỉ mát. Trong lúc nô đùa, tai nạn đã xảy ra. Cậu, con trai nhỏ của họ đã sa chân ngã xuống một vực nước sâu. Tất cả tưởng như đã vô vọng, không còn phương cách nào cứu sống cậu bé không biết bơi. Thế rồi từ xa, nghe tiếng kêu thất thanh, một chú bé nhem nhuốc con của một người nông dân nghèo trong vùng đã chạy đến tiếp cứu.
Một đứa bé thượng lưu, đôi bàn tay có thể đã từng được tán thưởng khen ngợi khi lướt trên phím đàn dương cầm một cách điêu luyện, nhưng đôi bàn tay ấy lại không biết cách bơi để thoát nguy. Còn đứa bé nhà quê nghèo hèn kia, đôi bàn tay sạm nắng vì cuốc rẫy, nhưng hôm nay đã được dùng để giúp đời, để cứu người. Nhà quý tộc đã hết sức biết ơn cậu bé nhà nghèo, nhưng thay vì chỉ nói lời cảm ơn và kèm theo một ít tiền hậu tạ, ông đã ân cần hỏi cậu bé, khi lớn lên cháu muốn làm gì? Cậu bé nhỏ nhẹ thưa, thưa ông, chắc là cháu sẽ tiếp tục nghề làm ruộng của cha cháu. Nhà quý tộc lại gặng hỏi, thế cháu không còn ước mơ nào lớn hơn nữa sao? Cậu bé im lặng, cúi đầu một lúc, rồi mới trả lời, dạ thưa bác, nhà cháu nghèo thế này thì cháu còn biết ước mơ điều gì nữa đây? Lại tiếp tục một câu hỏi chân tình, nhưng bác muốn biết là nếu cháu được phép ước mơ thì cháu sẽ ước mơ điều gì? Và lần này cũng lại là một câu trả lời thật thà, thưa bác, cháu muốn được đi học, cháu muốn trở thành một bác sĩ.
Sau này, cậu bé ngày xưa không biết bơi đã được cứu sống, đã trở thành vĩ nhân của thế giới, đã giữ vai trò quan trọng trong việc làm thay đổi cục diện của cuộc đại thế chiến lần thứ hai, đã làm cho nước Anh hãnh diện tự hào, đó chính là Thủ tướng Winston Churchill. Nhờ tấm lòng thương xót và biết ơn sâu xa của nhà quý tộc là bố của Churchill, cậu bé nhà quê nghèo hèn đã không chỉ biết đặt ước mơ đời mình nơi cụm cỏ bờ đê, cậu đã trở thành một bác sĩ lừng danh toàn thế giới, cũng đồng thời là ân nhân của cả nhân loại khi tìm được thứ thuốc trụ sinh penicillin. Tên của ông là Fleming. Không ai ngờ rằng đến khi Thủ tướng nước Anh lâm bệnh trầm trọng, cả Vương quốc Anh đã đi tìm những vị danh y lừng lẫy để cố gắng cứu sống nhà lãnh đạo tối cao của mình. Tất cả đã đành bó tay chịu thua. Thế rồi bác sĩ Fleming đã tự ý tìm đến và ông đã cứu sống được một lần nữa người mà ông đã từng cứu sống năm xưa.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Chuyện một xóm đạo. Bong, bong, bong. Tiếng chuông nhà thờ lan xa, trên ruộng lúa, trên bờ kênh, trên các mái nhà, lan ra trong không gian u tịch của chiều quê. Tiếng chuông ngân lên rồi tỏa vào hư vô, như nhắc nhở cái hữu hạn của người đời. Bao giờ cũng vậy, nghe tiếng chuông là nước mắt tôi giàn giụa trên má. Tôi lớn lên trong một gia đình Phật giáo lâu đời, lớn lên giữa thành phố đông đúc ồn ào và rực rỡ ánh đèn. Vì tình yêu, tôi vượt qua bao trở ngại của gia đình, để theo đạo rồi kết hôn với anh và về đây làm dâu. Quê chồng tôi là một xóm đạo heo hút, thuộc diện chó ăn đá, gà ăn muối, một làng quê chưa có ánh điện. 6 tháng trước, ngập trắng đồng, chung quanh tôi là những người đã từng bảo chồng tôi là lấy kẻ ngoại đạo thì dễ lạt lòng mến Chúa lắm đấy con ạ, và còn ngụ ý nói về tôi. Con gái dân Nam nó chỉ biết ăn diện mà không biết làm, biết nay mà không biết mai đâu đấy. Nhưng đó là chuyện của 4 năm về trước, khi mà thế rồi. Giờ đây, nếu phải xa lâu cái xóm ấy, tôi lại nhớ, ra giết, nhớ bố, nhớ em, nhớ xóm giềng, nhớ sân phơi lúa, nhớ bờ tre, nhớ tiếng chuông ngân, nhớ dòng kinh nhỏ. Ở nơi đây, tôi đã sự thật lớn lên, sự lớn lên của tâm hồn. Ở nơi đây, người ta sống có tình, có nghĩa, có trước, có sau, gắn bó và trung thực. Xóm tôi không có trộm cướp, đi ruộng, đi rẫy, cửa nhà cứ mở toang, cũng không hề mất thứ gì. Từ ngày mẹ chồng tôi mất, bố chồng tôi bị bệnh tim, hay ngất. Mỗi lần như thế là bà con xóm giềng lại xuống đến đổ thuốc thang cho ba tỉnh dậy. Sau đó, người thì mang đến con cá, người thì đem tới miếng thịt, đưa ra sau bếp bảo tôi, con nấu cho bố con ăn nhé. Tôi biết, có khi hôm nay nhà nọ chỉ có rau luộc, chấm mắm, vậy mà họ vẫn sẵn sàng chia sẻ. Một lần nữa, đêm tôi lên cơn sốt, chồng tôi sang gọi cửa nhà hàng xóm, bà con liền lấy xuồng chở tôi đi suốt 12 cây số trong đêm đen, rét buốt để đến trạm xá. Nhà bác Tông ở cuối xóm, có cô con gái đi lấy chồng xa, con trai lại bị tai nạn bất ngờ. Cả xóm kéo tới giúp đỡ, từ lúc gieo mạ đến lúc cất lúa vào bồ. Nhà cô Lài, trong một đêm gió báo thổi mất cái mái nhà. Sáng ra, không ai bảo ai, mỗi người đem đến tấm tôn, cây tre và mái nhà đã được lợp lại chắc chắn. Người già yếu, neo đơn, không ai phải đói cơm, thiếu thuốc. Cả xóm cứ như là anh em ruột thịt, không hề có cảnh con mắng cha, vợ chửi chồng, thậm chí không bao giờ có chuyện ly hôn. Nhà nào vợ chồng cơm không lành, canh không ngọt, thì cha Hoàn đến để mang lại sự hòa giải và bình an. Mọi người ai cũng yêu kính cha Sở, không chỉ là vị linh mục mà còn là vì ông đầy lòng nhân ái. Ông đã gắn bó với miền đất heo hút này suốt mấy mươi năm rồi, với chiếc áo trùng đen sờn cũ, với lối sống thanh bạch giản dị, ông là một phần linh hồn của nơi đây. Dân xóm tôi biết chữ trọng, chữ hiếu, trọng chữ nghĩa và trọng cả việc học. Một năm 6 tháng nước ngập, trẻ em vẫn đến trường đều đều. Những đứa bé từ 3 giờ sáng đã cơm nắm lặn lội 12 cây số đường trơn trượt đến trường. Có những đoạn ngập sâu, người dân xóm cắt phiên nhau đứng trực ẵm từng đứa qua vũng nước. Nhà ông giáo Trúc, trong xóm, đã mấy thế hệ làm nghề giáo. Không có ruộng rẫy, nên cuộc sống khó khăn. Những em học sinh, đêm đêm, vai mang túi gạo, túi khoai, lựa lúc trời tối, lẻn vào trái nhà bếp nhà thầy, len lén đặt xuống rồi lại len lén chạy về. Sáng ra, ông giáo thấy một lô những bao bì có đính kèm mẫu giấy, kính biếu thầy, được viết nắn nót trang trọng, nhưng không bao giờ ghi tên người tặng. Những món quà giản dị ấy khiến cả ông giáo lẫn con trai, con gái của thầy luôn luôn đứng vững trên bục giảng qua những ngày tháng khó khăn nhất. Hai người con của thầy học sư phạm ra trường là về ngay ngôi trường của quê hương, dù họ có đủ cơ hội và khả năng chuyên môn để ở lại thành phố. Những người già trong xóm hễ ra ngõ mà gặp cô nữ, thầy Nhơn, con ông giáo Trúc là lại trìu mến, chào cô giáo, chào thầy giáo. Năm ngoái, xóm tôi có điện về, những nhà tương đối khá giả, cố mua cho một cái tivi. Gia đình nhà chồng tôi chỉ mua được cái tivi, nghĩa địa. Thế là người trong xóm vẫn cứ hay sang xem. Các người lớn tuổi, vừa chờ chương trình, thời sự, vừa uống trà, bàn chuyện lúa má, chuyện cưới gả, và thời tiết nắng mưa. Điếu thuốc lào truyền nhau, đi vòng quanh cứ reo vo vo. Người ngoài sân, cô út nhà tôi đang tập họp bọn trẻ lại, dạy múa hát. Xóm tôi vui lắm. Một lần, chồng tôi mời được hai thầy giáo của anh về quê ăn lễ, nội xóm đạo. Một thầy nhà văn, một thầy là nhạc sĩ. Cái nét đằm thắm, chân thật và sự ấm áp tình người ở đây đã níu giữ hai thầy lưu lại cả tuần, không muốn trở về thành phố. Sân nhà tôi cứ mỗi tối lại trở thành nơi tụ hội các thiếu nữ trong xóm. Họ quây quần bên cây đàn guitar, hát say sưa. Ông thầy nhạc sĩ lấy làm ngạc nhiên, sao cho họ hát hay và đúng nhạc lý đến thế. Còn ông thầy nhà văn thì cảm động về tấm lòng mến khách và cởi mở của người dân xóm đảo. Tuy là miền quê heo hút, ngập mặn, nhưng họ nhận xét là ở đây không hề có sự u mê và nghèo đói. Ngày phải chia tay, hai người đi mà bàn tay vẫy, mà ánh mắt cứ lưu luyến mãi. Hôm nay, vợ chồng tôi có việc phải đi xa khỏi khu xóm nhỏ thân thương của mình. Nhớ lắm làn khói lam chiều, nhớ lắm con kênh xanh nước chảy hiền hòa, nhớ lắm mái nhà, ruộng lúa và tiếng chuông ngân. Ừ, chỉ một tiếng chuông thôi mà tôi nghe nay đã khác. Bố chồng tôi có lần bảo, lòng người là hương hoa trái, con ạ. Hôm qua, trong câu chuyện qua điện thoại, bố cho biết mọi người trong xóm đã bàn nhau gom góp tiền cứu trợ miền Trung đang lũ lụt. Tôi bỗng nhớ lại người dân xóm tôi, những mái tóc cháy nắng, những gương mặt đen sạm nhọc nhằn và những bàn chân nứt nẻ. Họ làm ra đồng tiền trên miền đất 6 tháng, nước ngập, ấy đâu phải dễ. Thế mà, họ vẫn sẵn sàng san sẻ cho người khác, và họ cảm nhận niềm hạnh phúc vì sự san sẻ ấy. Bố ơi, bố nói đúng, lòng người chính là hương hoa, nhưng là hương thơm kỳ diệu nhất bay ngược gió.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Việt. Ngài là đại diện giám mục của giáo phận Long Xuyên, đồng thời là giám đốc Caritas của giáo phận, giám đốc di dân của giáo phận. Và Ngài đã thực hiện rất là nhiều công tác để giúp đỡ cho những người nghèo khổ, tàn tật qua những việc làm của Ngài trong suốt những năm qua. Và hôm nay chúng tôi hân hạnh mời Ngài lên chương trình Phát Thanh Giờ Của Mẹ để Ngài có thể chia sẻ với quý thính giả về những hoạt động, nhu cầu của nơi mà Ngài phục vụ. Vâng, con xin kính chào Linh Mục Nguyễn Văn Việt và xin cha gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Kính thưa quý thính giả của đài của mẹ, tôi ngày xưa được Chúa gọi đi vào con đường thánh giá của Chúa từ nhỏ bé. Mồ côi đi ăn xin, đi cất vó tép để tự nuôi mình và rồi đi tu. Miền Bắc mùa đông giá lạnh như anh chị em đã biết đó, chỉ có cái chiếu thổ quấn tròn lại bằng ấy năm để mình trưởng thành. Và khi trưởng thành rồi thì biết được thánh giá là đỉnh cao của tình yêu Chúa mời gọi chúng ta đi theo Chúa. Không có thánh giá thì không có ngày phục sinh vinh quang. Tôi tới đất nước Hoa Kỳ, thấy nhiều người mẹ trẻ, thấy nhiều người mẹ già, cũng như mẹ tôi vậy, ngày xưa chất chiêu đội những bó chiếu đi xa 12 cây số rồi trở về nặng nhọc mồ hôi nước mắt, trong khi đó gia đình vẫn nghèo. Đến nỗi mà đứa con cuối cùng của bà là em nhỏ mà sau này tôi cõng đi ăn xin đó, là bà sinh vào giữa cái lúc bà đi bán chiếu 12 cây số đi và 12 cây số về. Tới ngày sinh rồi, rồi không kịp cái chuẩn bị gì cả là bà sinh ra trong đau đớn, buồn phiền, khổ ải. Bây giờ thì sang bên này, Chúa cho nhiều anh chị em, nhiều gia đình có miếng cơm manh áo một cách dư thừa, nhưng ân sủng của Chúa và sự ủi an trong lòng thì nhiều lúc quá cô đơn khổ ải. Có lẽ vì thế giới công nghiệp đã biến chúng ta nhiều lúc trở thành cái máy, và cái máy đó nó quá nhàm chán khổ ải, rồi cũng chán trường vì cái cuộc sống phải phấn đấu gay go ở trong nội tâm của mình nữa. Vậy tôi nhìn ngắm cuộc đời bà Thánh Monica, tôi nhìn ngắm bà mẹ Midori Nagai ở nước Nhật sau trái bom nguyên tử bỏ xuống Nagasaki, thì tôi muốn chia sẻ với chị em, những người còn trẻ cũng như những bác, những cô, những gì đã trưởng thành và đi vào cái cuộc sống cuối đời rồi đang đau đớn. Đức mẹ Maria của chúng ta là gương mẫu, chỉ biết âm thầm cầu nguyện, hy sinh, vâng phục thánh ý Chúa thôi, và thực hiện cái thánh ý đó mọi giây phút, đã đem lại vinh quang cho cả thế giới, con cái, loài người. Bà Monica khóc lóc 40 mấy năm thì thấy người chồng được chết lành trong tay của người vợ hiền, và thấy người con trác táng mất đức tin, tuy trí năng thì cao vời hơn nhiều người ở Phi Châu, ở Âu Châu, nhưng vì sự hy sinh cầu nguyện khóc lóc của người mẹ hiền đã đem lại niềm vui cho thánh Augustino. Và trên đường đưa mẹ về quê, khi tới cái lúc cơn đau của mẹ chịu không nổi nữa rồi, thì hai mẹ con ngồi bên cửa sổ ngước mắt lên trời, ôm nhau chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa, ân sủng của Chúa để đem lại cho gia đình của bà và hai người con trai. Và bây giờ thì bà ước ao được chết ở nơi đất khách quê người. Nhưng người con út khó chịu bực bội thì bà đã không được vui. Rồi bà trao đổi lại tiếp thì cả ba mẹ con đồng tâm nhất trí tạ ơn Chúa. Rồi từ từ xác của mẹ cũng được đưa về quê hương thôi, nhất là được ân sủng của Thiên Chúa cho đến cùng để hưởng nhan Thánh Chúa mà cầu nguyện cho hai người con còn lại, một vị giám mục và một người giáo dân. Trong khi đó, bà Midori Nagai chỉ có sâu chuỗi ở trong tay mỗi ngày thôi, cuốn nhật ký nho nhỏ thôi. Sau khi đã lần chuỗi cầu nguyện sớm chiều, nhất là ban tối, thì ghi lại tâm tư của mình, cầu nguyện cho chồng và cầu nguyện cho hai đứa con. Khi trái bom nguyên tử thứ hai bỏ xuống Nagasaki đất Nhật, thì nhiều người có cái nhìn của trần thế cho rằng thành phố này tội lỗi cho nên Chúa phạt. Nhưng trong khi đó, những người thức thời hiểu biết thì thành phố này là thành phố của những người đạo đức đã hy sinh cho những thành phố khác để họ được Chúa thứ tha tội lỗi và cho họ được bình an trở lại trên đất nước của họ. Nhưng riêng ông chồng của bà Midori Nagai thì biết được rằng sự hy sinh cầu nguyện của người vợ khi trở lại ngôi nhà cũ với đống gạch vụn thì bơi bơi tìm được một đốt xương sống của vợ bên cạnh chuỗi ngọc của bà vẫn lần chuỗi mỗi ngày. Ông đức tin trở lại liền, quỳ xuống với hai hàng nước mắt tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn Đức Mẹ, và nhờ cái sự hy sinh cầu nguyện đó và nhờ lòng thương xót của Đức Mẹ cầu nguyện với con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô để dâng lên Cha trên trời lời tạ ơn bất tận. Và ông đã bắt đầu đi vào cuộc sống thiện nguyện. Bác sĩ của ông chăm lo mỗi ngày cho biết bao nhiêu người bị nhiễm độc bom nguyên tử, và tới ông cũng bị nhiễm độc luôn, bị ung thư phổi. Cho tới giờ phút cuối cùng hai đứa con về bên người cha, ông nhắc lại công đức của mẹ của các cháu và nói với hai người con của ông rằng: chúng con quỳ xuống tạ ơn Chúa cho mẹ của con, tạ ơn Chúa cho cha của chúng con sắp sửa lìa đời về với Chúa, và chúng con nhớ kể lại cuộc sống ấy cho biết bao nhiêu người mẹ khổ đau mọi đời. Đừng quên Chúa, đừng quên Đức Mẹ, đừng quên Thánh Giuse, đừng quên Hội Thánh và Thiên Thần bản mạnh của mình. Tất cả những gì Chúa ban cho về trí tuệ, về trái tim và đôi bàn tay thì phải nhìn thấy mình chẳng có gì cả, chỉ có hai bàn tay trắng vào đời thôi, cũng với hai bàn tay trắng đó sẽ ra đi. Nhưng ơn sủng của Thiên Chúa, mình đã tin tưởng vào Chúa Giêsu Thiên Chúa làm người là đấng cứu độ duy nhất của cả nhân loại, mà nhờ Đức Mẹ, Thánh Giuse, đối với chúng ta các thánh Việt Nam nữa, các tiên thần hộ thủ của mình, của gia đình, của cả Hội Thánh Việt Nam, Hội Thánh toàn cầu, thì sức mạnh của Thiên Chúa mãi mãi vô biên, và cho ta tình yêu, sự sống, sức mạnh loan báo mọi người biết được rằng thánh giá cuộc đời của ta là dấu hiệu vinh quang Chúa dành cho mỗi người, nhất là các bà mẹ trẻ, các bà mẹ lớn tuổi. Xin cầu chúc cho quý bà, quý chị, quý cháu đạt được cái ước nguyện đời của mình là tông đồ của thánh giá để được sống lại vinh quang.
Con xin cảm ơn cha và xin cha vui lòng ban phép lành cho quý thính giả và chúng con ạ.
Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em, nhất là cho các bà mẹ.
Amen. Thưa quý thính giả, nếu quý vị muốn liên lạc với cha Nguyễn Văn Việt, cha còn ở Hoa Kỳ cho đến 30 tháng 9 năm 2012 này, và tối nay ngài sẽ về lại Việt Nam. Cell phone của cha 714-655-5268, 714-655-5268. Và nếu quý vị muốn giúp đỡ cho chương trình của cha để cho người bệnh S và xây một nhà nguyện thì quý vị có thể liên lạc trực tiếp với cha. Con cảm ơn cha. Kim Hà xin kính chào quý vị thính giả. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn ông bà Thuần Nguyễn đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Tin về quỹ xã hội, trong tuần này chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây: ông bà Tuyên Hoàng 200 đô, bà Cẩm Tú 40 đô. Như vậy quỹ có là 240 đô và chúng tôi đã nhờ Hội Bảo Trợ Nữ Tu gửi 240 đô cho giáo xứ của Linh Mục Nguyễn Văn Việt tại Rạch Giá, Giáo Phận Long Xuyên. Như vậy quỹ còn lại là 0 đồng. Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Linh Mục Ta Điếp nói về lời nguyện xin trừ tà.
Mục vụ trừ tà chỉ được thể hiện nhân danh Chúa Giêsu và nhờ quyền năng của Ngài. Nhân danh Ngài, chúng ta cầu nguyện với Chúa Cha và chống cự lại các cạm bẫy của kẻ thù nghịch. Không thể có một ức chế hay một ám ảnh được giải trừ nếu không nhờ quyền năng của Chúa Giêsu. Có hai khía cạnh trong việc giải trừ tà khí. Thứ nhất, cầu xin với Chúa Cha nhân danh Chúa Giêsu để giải thoát con người khỏi tất cả những gì đang trói cột họ. Điều này quá hiển nhiên và không cần phải làm sáng tỏ thêm. Thứ hai, ra lệnh với quyền năng của Chúa Giêsu, đấng đã nói nhân danh ta các ông đã trừ khử được quỷ dữ. Ở đây chúng ta cần làm sáng tỏ, không còn phải là một đòi hỏi. nhưng là một mệnh lệnh. Chính nhờ mệnh lệnh này mà bệnh nhân được giải trừ và sống trong an bình. Chúng ta cần thực tập quyền uy này nhân danh Chúa Giêsu Kitô.
Thánh Phaolô dùng một lời nguyện rất đơn sơ và hiệu lực trong sách Công vụ Tông đồ đoạn 16 câu 18, ta truyền lệnh cho vân vân, nhân danh Chúa Giêsu, ngươi phải rời bỏ người này. Khi đã trục xuất được tà khí rồi, một số người lại quên cấm nó không được trở lại nữa. Tuy nhiên, tin mừng cũng báo động cho chúng ta rằng vẫn còn lảng vảng và có thể trở lại với 7 tên tệ hại hơn một mình hắn. Như vậy, cần thiết phải ra lệnh cho tà khí không bao giờ được xâm nhập trở lại nữa. Trong lúc cầu nguyện xin giải trừ tà khí, điều thiết yếu là phải khởi sự nài xin Chúa che chở, đúng như đêm lễ vượt qua. Cánh cửa ra vào nào của người Do Thái đã được đánh dấu bằng máu của con chiên vượt qua, sẽ không bị thiên thần đi ngang qua sát hại. Cũng vậy, máu của chiên Thiên Chúa bao bọc chúng ta, bảo vệ chúng ta và giải thoát chúng ta khỏi mọi tác hại của quỷ ma. Tôi thường cầu nguyện như thế này.
Con này xin Chúa đổ xuống trên chính con và những người đang ở đây với con. Máu con chiên Thiên Chúa đã gánh hết tội trần gian, để chúng con được tẩy sạch khỏi mọi tội lỗi và che chở chúng con khỏi mọi tác hại của quỷ dữ. Amen. Tự trừ tà, nắm vững được những điều học hỏi vừa rồi, người Kitô hữu có thể tự mình trừ khử khỏi mọi ức chế hoặc ám ảnh. Nhờ phép thanh tẩy, người Kitô hữu được cùng chia sẻ chiến thắng của Chúa Kitô. Và chúng ta có thể dùng uy thế của thánh danh Ngài để tiêu trừ tất cả các tà khí làm chúng ta buồn chán, mệt mỏi hoặc gây bối rối. Nhờ thần lực của Chúa Kitô, chúng ta được trả lại tự do. Hãy biết cảm tạ máu Chúa Giêsu. Tùy từng trường hợp và đặc sủng biện phân, chúng ta có thể cầu nguyện theo đây.
Hỡi tà khí, chẳng hạn như tự tử, khinh mạn, cay đắng, sợ hãi, dâm dục, oán thù, nóng giận, vân vân. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, ta truyền lệnh cho ngươi phải rời xa ta và quỳ dưới chân Chúa Giêsu để Ngài quản thúc ngươi. Nhân danh Chúa Giêsu, ta cấm ngươi không được trở lại và quấy phá ta nữa.
Kinh trừ tà thứ nhất, dâng lên Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu cứu thế, là Chúa và là Thiên Chúa của con, là Thiên Chúa và tất cả cho con. Nhờ cuộc hy sinh trên thánh giá, Chúa đã cứu chuộc chúng con và đánh bại quyền lực Satan. Con này xin Chúa giải thoát con khỏi mọi sự dữ và những ảnh hưởng ác độc của chúng. Con xin Chúa nhân danh Chúa, con xin Chúa nhờ thương tích Chúa, con xin Chúa nhờ máu thánh Chúa, con xin Chúa nhờ thánh giá Chúa. Con xin Chúa nhờ mẹ Maria vô nhiễm và sầu bi chuyển cầu, xin nhờ máu và nước chảy ra từ cạnh sườn Chúa, tẩy rửa con nên sạch, xin giải thoát con, xin chữa lành con. Amen. Dâng lên mẹ Maria, lạy nữ vương thiên đàng và thiên thần cao cả, chúng con khiêm nhường nài van mẹ là người đã lãnh nhận từ Thiên Chúa quyền năng và sứ mạng đạp nát đầu Satan, xin truyền đoàn thiên sứ tiêu trừ hết quỷ ma dù chúng ở đâu, cùng khiển trách chúng bạo hành và ném chúng vào hố sâu. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.